南无无上的迦牟尼佛。今晚是个跟着大家来用。hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm 2010, chúng ta đang ở tại chùa Giác Lâm, thành phố St. Cloud, tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ, để cùng nhau làm lễ Phật Đản lần thứ 2634. Hôm nay quý vị có khỏe không? Kính thưa đại chúng, hôm nay tất cả chúng ta quy tụ về đây mỗi năm một lần để chúng ta tưởng nhớ đến cái ngày sinh nhật của Phật. Thường thường thì chúng ta gọi là ngày Phật Đản sinh. Đản là vui mừng, sinh là sinh ra, vui mừng và sinh ra thì Đản sinh, hay có khi chúng ta gọi là khánh đản. Thì đối với một Đức Phật, Ngài cũng sinh ra như tất cả chúng ta vậy, nhưng mà Ngài hơn mình bước là Ngài có cái sự tu tập, Ngài vượt thoát những đau khổ và Ngài trình bày chỉ dẫn lại cho chúng ta. Và mỗi năm một lần mình đều về đây mình làm lễ, không phải chỉ tụng một thời kinh, không phải chỉ ngồi chơi với nhau, mà chúng ta còn ôn lại những lời dạy của Ngài để chúng ta sắp tấn, chúng ta trên bước đường tu học. Thì hôm nay chúng ta về đây cùng ôn lại lời Phật dạy. Thì hôm nay Pháp Hòa xin trích một bài kinh rất là ngắn mà Phật dạy ở trong kinh. Thì có một hôm Phật gọi các thầy và Phật nói rằng một chiếc xe thì nó có 4 cái bánh, hay là dù chiếc xe 2 bánh thì 2 cái bánh đó nó phải sao? Nó phải bằng với nhau thì nó mới có thể đi được. Hay là 4 bánh thì cũng phải bằng với nhau mới đi được, phải không? Chiếc xe mà bánh bên này cao, bánh bên kia thấp thì cái xe nó không có quân bình. Thì Phật dạy cái bài kinh này, Phật đặt một cái tên rất là vui, tên là kinh bánh xe. Thì hôm nay cái bài kinh bánh xe này Phật nói như thế này: một chiếc xe có 4 bánh thì vận chuyển tốt. Chiếc xe 4 bánh vận chuyển tốt thì 4 bánh này là gì? Rồi mình nghe lại để làm chi? Mình kiểm lại coi mình có cái phước đó không? Mình có cái phước là mình đang có chiếc xe 4 bánh đầy đủ không? Để rồi tự mình làm vui cho chính mình, mình nhận được những gì mình đang có, mình hạnh phúc với những gì mình có, mình an lạc với những gì mình có, mình tự tại với những gì mình có, mà mình không có cố chấp, mình không có gọi là phiền muộn, hay là mình không có so đo với người này với người kia, để rồi mình thấy mình không có hạnh phúc. Bây giờ cái điều kiện thứ nhất Pháp Hòa tạm gọi đây là 4 điều kiện của hạnh phúc, 4 cái vấn đề mà mình có thể được có được. Thứ nhất là Phật gọi là gì? Trụ xứ tốt. Hai là thân cận chân nhân. Thứ ba là nghe điều lành. Thứ tư là sống chân chánh. Thứ nhất ấy, gọi là trụ xứ tốt. Thế nào gọi là trụ xứ tốt? Trụ xứ tốt đó là cái hoàn cảnh của mình tốt. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, mình kiểm lại hiện tại đây, mình có ở cái hoàn cảnh tốt không? Có chứ. Nếu mà mình không có ở cái hoàn cảnh tốt đó, mình đâu có tự do đi lại. Cho nên nhiều khi mình nhìn lại hoàn cảnh của mình đó, mình thấy rằng mình khổ. Nhưng mà cái khổ này, cái hoàn cảnh mà không tốt này nè, nhiều khi nó lại là cái cơ duyên để giúp cho con người mình sao tỉnh ngộ. Và nếu mình được cái may mắn, cái phước báo, mình có được một cái chỗ ở tốt, thì đó là gì? Đó là nhờ mình có phước, cho nên cái chánh báo của mình tốt, cho nên y báo mình mới tốt theo. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như chùa Giác Lâm mình ở đây, mặc dù là cái chùa rất nhỏ phải không, nhưng mà cũng còn may mắn là sao chúng ta ở một cái địa phương như thế này, hẻo lắm, ít người, mà chúng ta lại còn được một cái chùa rất nhỏ một cái nơi để chúng ta có điểm tựa, chúng ta đi chùa lễ Phật nghe kinh, có phải không? Mặc dù nó không lớn như những ngôi chùa khác, mặc dù nó không có đồ sộ như những ngôi chùa khác, nhưng mà ít ra nó cũng là một trụ xứ tốt, có phải không? Đó. Rồi bây giờ mình nghĩ lại hoàn cảnh mình ở đây đi làm đủ ăn đủ sống, nhưng mà nhà cửa ở đây á, nghèo cỡ nào đi nữa không có nhà nào thiếu cái tủ lạnh hết á. Không, nghèo cỡ nào đi nữa không có nhà nào thiếu cái microwave. Nghèo cỡ nào đi nữa cũng không có nhà nào thiếu cái tivi. Bởi vì sao? Đó là những cái điều kiện căn bản của mỗi cái gia đình. Chỉ có khác là trong băng nhiều hay ít thôi. Không, chứ còn thật sự nhà nào cũng giống nhà đấy, cũng tivi, tủ lạnh, máy hâm. Nhưng mà đối với Việt Nam, những cái xứ nghèo mà nhà nào có tivi, tủ lạnh là nhà đó giàu. Nhưng mà cái người ở Việt Nam á, họ không có tivi, tủ lạnh, nhưng mà cái nóc còn tốt, chỉ cần nóc mà đừng có bị dột thôi là mừng rồi. Tại Việt Nam mình đấy, nhà bằng ngói, mà lỡ mèo hay là cái gì mà con chuột, con mèo gì nó chạy ở trên nóc á, mà ngói nó chạy á, thì sao? Nhà nó dột. Phải qua biết những cái cảnh đó. Không? Mà nếu mà lợp nhà lá đó thì lâu ngày lá nó mục cũng có thể dột. Là lợp mái tôn thì nó chắc đó, nhưng mà lũng tôn cũng dột. Hay là trời nóng quá thì nó bức xúc khó chịu. Còn ở đây chúng ta được cái phước, tuy chúng ta nghèo tiền bạc, nhưng mà về cái căn bản của cuộc sống không ai thiếu, vẫn có ăn có mặc. Cho nên kiểm lại mình thì vẫn có trụ xứ tốt. Rồi nói chút xíu nữa, cái chùa nhỏ xíu à, mỗi lần lễ Phật Đản Vu Lan không đủ chỗ thì may mắn thay ở trong cái khu vực này nó có cái community hall, phải không? Rồi mỗi năm họ lại cho mình mượn 2 lần để mình làm lễ, tốt không? Tốt. Rồi mình an trụ an hưởng với những cái tốt mà mấy năm nay có. Cái tự nhiên cách 2 năm nay có họ dựng lại cái chỗ này, họ xây sửa lại, bây giờ quý vị thấy sáng sủa không? Sáng sủa. Quý vị thấy mình có phước không? Không có bỏ ra đồng nào hết trơn. Rồi bây giờ họ sửa sang, họ làm cho khang trang lại, cái mỗi năm 2 lần họ cho mình dùng. Vì sao vậy? Vì mình có tu đó, có tu có phước đó, cho nên chiêu cảm với ông chủ ở đây. Và ở đây sao họ nghĩ ra thôi phải sửa sang lại chỗ này, rồi mỗi năm họ cho mình xài 2 lần, có phải không nè? Đó, thành thử ra mình phải kiểm lại mình trong cái hoàn cảnh gọi là tận cùng, nhưng mà chưa đâu, không có cái gì tận hết trơn á. Ở trong một cái bài, trong một cái bài sám, người ta nói về, người ta ca ngợi về nước, thấy không? Nước này đặc hay lỏng là tùy theo thời tiết. Nếu mà thời tiết đặc lạnh thì nó đông, mà nếu mà thời tiết nóng thì nó tàn. Như vậy thì nhưng mà nó vẫn là được. Nước đâu có đau khổ. Khi gặp khí lạnh thì nó đông, khi gặp khí loãng thì nó, khi nóng thì nó loãng. Nước này đông hay loãng là tùy theo thời tiết, phải không? Gặp núi thì dừng, gặp sông thì chuyển. Tức là khi nó gặp núi thì gặp cái núi thì nước nó chảy, gặp cái núi cái nó làm sao? Nó đụng núi cái nó tẻ 2 bên. Có bao giờ nó khổ đâu. Phải không? Cho nên mình phải có một, mình phải tự quán chiếu để mình thấy rằng lúc nào mình cũng có một cái hoàn cảnh để mình vươn lên. Nếu mà con người mình không có khổ đó, chắc mình cũng còn chưa chịu tu đâu. Mình phải có khổ cái tự nhiên mình mới có cái nhu cầu đi tìm cái con đường tâm linh. Đó, cho nên khổ nhiều khi cũng là cái hoàn cảnh tốt. Không? Cho nên mình thấy rằng bây giờ mình muốn có hoàn cảnh tốt không? Mình phải tu tập để có cái chánh báo tốt. Chánh báo là gì? Chính con người mình. Mà chánh báo tốt thì tự nhiên sao? Y báo tốt. Y báo là hoàn cảnh xung quanh. Cho nên Phật dạy cái điều kiện tốt đầu tiên là trụ xứ tốt. Bây giờ mình hạnh phúc là mình có trụ xứ tốt không? Có, phải không? Rồi cái nhà của mình nó nhỏ cỡ nào đi nữa, tuy nó không có lớn như nhà người ta, nhưng mà cũng là trụ xứ tốt. Tại vì sao? Cái nhà là để mình ở thôi, ngủ qua đêm, mai đi làm rồi. Nhiều khi á, một ngày mình ở nhà có 4 tiếng à, đi làm 12 giờ khuya về ngủ tới 4 giờ sáng đi tiếp không. Nhưng mà vua rất là rộng, đi làm về 12 giờ còn phải clean thêm tiếng nữa, không clean nó bụi nó dơ chịu thì nói. Có nhiều khi làm cho sạch, vừa đi làm về rồi nhiều khi cực, tưới hoa tưới cỏ để hàng xóm ngắm nhưng mình không có giờ mình ngắm nữa. Cho nên rồi khi mình nhìn lại cái hoàn cảnh của mình, dù có nhỏ đi nữa nhưng cái đó cũng là một hoàn cảnh tốt để mình sống. Cái quan trọng là có để mà ở qua đêm ngủ, phải không? Rồi quần áo cũng vậy, thật sự ra quần áo là để làm gì? Để che thân. Quần áo là để che thân, nhưng mà tại bệnh viện cái mình phải thêm thắt kiểu này kiểu kia, chứ thật sự ra cái mục đích chính là của y phục là che thân. Cho nên có một cái bài kệ hồi xưa bằng chữ Hán mà khi mặc quần áo phải đọc. Thí dụ xin lỗi, mình mặc cái quần dưới thì coi cái bài kệ: trước hạ quần thời, đương nguyện chúng sanh, phục chư thiện căn cụ túc tàm quý. Nếu mặc quần dưới, cầu cho chúng sanh đầy đủ thiện căn, đầy đủ hổ thẹn. Xin lỗi, mình mặc quần mặc áo cho kín đáo để làm gì? Để đừng có hổ thẹn. Thì cái bài kệ cũng nhắc mình vậy đó. Nếu mặc áo quần, cầu cho chúng sanh mọi người đầy đủ cái sự hiểu biết. Thiện căn là căn lành, phục hồi là tất cả căn lành, để mà đầy đủ sự hổ thẹn. Người mà có hổ thẹn thì người đã bắt đầu thúc liễm mà tu. Còn người sống không có hổ thẹn, không bao giờ thúc liễm tu. Thí dụ bây giờ Pháp Hoàng nói ví dụ, cái mình qua đây 20 năm mà mình không biết tiếng Anh nhiều, mình đi đâu cũng thấy khó chịu là gì, không có thể giao tiếp được. Cái mình thấy khó chịu, cái tự mình phải làm sao? Cố gắng học tiếng Anh, dù không giỏi nhưng mà ít ra cũng biết vài ba chữ để mình có thể mình gặp người ta, mình trả lời phone, mình nói chuyện rồi vân vân đó. Hay là mình nói rằng mình sống ở xứ này thì có những cái mình cũng phải theo xứ này. Nhưng mà mình là người Việt, mình không biết cái văn hóa của người Việt là dở, cho nên tự mình thấy hổ thẹn, mình đi học cái tìm hiểu về văn hóa của người Việt chút ít. Nói ví dụ vậy đó ha. Vì vậy cho nên á, lúc nào cũng quán chiếu để thấy mình có một cái hoàn cảnh tốt là mình đang sống. Thí dụ bây giờ hôm nay lễ tổ chức ở đây, nhưng mà quý vị thấy không, đâu có ai ở gần chùa đâu, ít có người nào mà đi bộ 5-3 phút mà tới chùa, đa phần là ở xa, phải đi xe tới. Mà bây giờ mình có cái điều kiện, có chiếc xe mình đi, đó là sao? Điều kiện tốt rồi đó. Đó, cho nên điều thứ nhất là trụ xứ tốt. Điều kiện thứ hai Phật dạy đó, rồi mình mới thấy là cái điều kiện là gì. Trong kinh Pháp Cú Phật nói là vui thay chúng ta sống, không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Thường thường ở con người họ sống hận thù, bon chen, chỉ trích, ganh tị. Nhưng mà mình mà Phật tử mình có học Phật á, mình không sống bằng những cái tâm niệm đó thì đó là hoàn cảnh tốt đó. Rồi bây giờ mình tự mình kiểm lại cái bản thân mình, mình có được những cái phước báo đó thì mình không có còn trách móc nữa, mà mình thấy mình có một cái hạnh phúc là mình đang sống được trong một hoàn cảnh tốt. Một cái hoàn cảnh tốt thứ hai Phật nói trong kinh: không bệnh lợi tối thượng, biết đủ tiền tối thượng, thành tín đối với nhau, niết bàn lạc tối thượng. Không có bệnh là sao? Không bệnh là lợi tối thượng, phải không? Tại sao lợi? Tại vì bệnh là phải tốn tiền mua thuốc, là mất lợi. Mà nếu mà không có bệnh, đó là một cái hoàn cảnh tốt. Người nào mà sống mà cả ngày mà không uống thuốc là khỏe lắm đó, phải không? Giờ bây giờ thí dụ mình lỡ uống thuốc đi, mình kiểm coi so với người uống ngày 20 viên thuốc mà mình uống ngày có 2 viên thì không sao. Cho nên lúc nào mình cũng có được cái niềm vui để mình sống. Cho nên mình mới làm Phật, làm cái lễ Phật đản sinh là vậy đó. Đản sinh là gì? Mỗi ngày mình làm cho một Đức Phật sinh ra trong cái đời sống của mình. Mỗi ngày mở mắt ra, hạnh phúc quá, tôi còn đang sống. và tôi còn đang sống, tôi nguyện sống cho vui, sống cho khỏe, sống cho lành mạnh. Đó là một đức Phật đản sinh. Cho nên ngày nào còn sống được là ngày đó Phật đản sinh, chứ không phải mỗi năm lần đức Phật đản sinh ra rồi lại lục rồi tưới nước lên tắm mà kêu Phật đản sinh, không phải. Làm sao mỗi ngày một đức Phật đản sinh trong đời sống của mình, thấy không? Không bệnh là lợi tối thượng, còn biết đủ là tiền tối thượng. Người giàu là người biết đủ là tự giàu à. Còn không biết đủ kiếm nhiều cũng đủ hết á. Vì có bao giờ thấy đủ đâu. Vậy có bao giờ thấy đủ mà không thấy đủ là vẫn nghèo. Thấy không? Còn người thấy đủ là tự giàu. Ví dụ bây giờ á, mình nè, ở đây đồng bào Phật tử ít, nơi vùng quê hẻo lánh, chùa nhỏ, nhưng mà không có buồn. Mỗi lần lễ Phật tử vẫn còn về 100 người, 50-70 người không sao hết, vẫn vui với những gì mình làm. Bởi cái quan trọng là mình sống trọn vẹn với cái bổn phận, với cái việc làm của mình. Còn mọi việc là mình phải tùy duyên. Người đời người ta nói là sao? Muôn sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nhưng đối với Phật tử nói khác. Muôn sự tại nhân, thành sự tại duyên. Mình sống mình hiểu cái duyên rồi. Khi duyên đủ thì nó có mặt, khi duyên đủ nó sẽ tan rã. Thí dụ duyên đủ, ngày hôm nay là thứ bảy, đúng giờ này chùa có tổ chức cho nên mình gặp nhau. Nhưng mà gặp nhau mấy tiếng thôi, duyên đủ để hết giờ thì mỗi mình đi về nhà của mình. Chứ mình sống mình giống như nước vậy đó, thấy không? Cần tụ thì tụ, cần tan thì tan, không có buồn phiền, không có đau khổ gì hết. Đó, như vậy gọi là trụ xứ tốt, biết đủ tiền tối thượng, thành tín đối với nhau, niết bàn là tối thượng. Mình chỉ cần mình chân thật với nhau, đó là niết bàn rồi. Niết bàn đâu phải đợi chết mới đi qua niết bàn được. Tây phương cực lạc đâu có phải đợi mình đi chết mới được. Rồi mấy chục năm nay đau khổ sống đi chờ Tây phương sao? Không phải. Mình làm sao có Tây phương cực lạc ngay trong mỗi giờ mỗi phút mình sống. Đó là trụ xứ tốt. Bây giờ cái điều kiện thứ hai là gì? Gần bậc chân nhân. Chân nhân là ai? Chân nhân là người lành, người tốt. Bây giờ mình kiểm coi mình còn có bạn tốt không? Bạn nào á mà mỗi lần mình gần họ cái mình nghe điều lành lẽ phải, đó là bạn tốt. Còn bạn nào mà lúc nào gặp mình đó cũng không có chuyện gì để nói ngoài chuyện thị phi tốt xấu của người này người kia, đó là coi chừng. Tại vì không có bồi bổ cho cái sự hiểu biết của mình, mà toàn là những cái điều không lành không thiện thì phải cẩn thận. Mình không cần biệt giao nhưng mà phải cẩn thận, bởi vì những lời đó, những câu chuyện đó nó không có nuôi dưỡng được mình. Cho nên gần bạn tốt giống như là mình soi gương vậy đó. Thấy người ta làm tốt, mình tự mình soi mình. Phật nói trong kinh như thế này: thấy người tốt hoan hỷ học theo, thấy người xấu không muộn phiền, tự thấy cái đó xấu mà tự nhắc mình đừng làm. Thấy người tốt tự nhắc mình học theo, thấy người xấu tự nhắc mình đừng học cái đó. Mà khi đừng học cái đó, tự nhiên mình chấn chỉnh mình. Cho nên không buồn, không ghét cái người xấu, không giận cái người xấu, mà tự thấy người xấu cũng là một bài học cho mình. Tu như vậy thì lúc nào cái tâm mình đó, nó không có để cái ghét cái trong lòng, mà tâm mình đó, vẫn bình an trước mọi việc, mà chỉ có phát triển tình thương thêm lớn, chứ không để cho cái ghét, cái hờn, cái giận nó lớn ở trong mình. Như vậy là mình lỗ. Có nhiều khi á, quý vị để ý đi, hồi nhỏ đó Phong Hòa được giao nấu cơm mỗi ngày. Quý vị nhớ nấu cơm là phải vo gạo, bát lên cái lò. Thì ở Việt Nam ta mỗi lần nấu cơm đó là nước sôi là phải chắc nước cơm, người kêu là vắt chắc cái nước ra để lấy cái tô nước cơm đó đó mình làm canh mình ăn, bổ lắm. Mà ở Việt Nam nghèo, nhiều bữa không có canh thì mình phải lấy nước cơm làm canh. Mà hơn nữa mà để nước như vậy thì cơm nó sẽ nhão, nó không chín. Cho nên cần nước sôi để cho gạo nó vừa nở, chắc nó ra, rồi một lát nhờ cái độ ấm, độ nóng đó mà nó làm cho hột cơm nở đều. Thì quý vị biết cái quay nồi á, nó hai cái quay. Thì Pháp Hòa được dạy là lấy cái khăn cầm lên cái quay, nhưng mà cái ngón tay cái phải vịn cái nắp nồi để chắc cái nồi cơm ra, thì nó mới giữ cái gạo trong đó lại và nước nó ra. Phong Hòa không có bao giờ nhớ cái kiểu đó. Lấy hai chiếc đũa chọt vô cái quai, lật nó lên cái vậy, cái nồi nó úp xuống rớt, đổ hết. Và một lần cũng vậy, hai lần cũng vậy, thấy không? Thành thử ra đó, rồi khi mình chắc ra như mình học, mà mình cũng không bao giờ mình nhớ cái kiểu đó, mà phải đổ tới 5-7 lần mới nhớ là đừng bao giờ thọt cái quai vô, thọt cái chiếc đũa một cái quai mà lật ngược nồi cơm lại, mà phải học cái cách là mình nhớ đó lại. Cho nên mình gần cái người tốt á, là để mình tự mình soi gương cho mình. Rồi cái người xấu kia cũng là cái gương để cho mình soi. Cho Phật dạy cái điều kiện thứ hai là gần bậc chân nhân. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như quý vị gần sư cô Tâm Phước ở đây, mặc dù cô lớn tuổi nhưng cô cũng có những cái tu tập, những cái dễ thương của một sư cô, thấy không? Con người á, nếu mà biết nhìn á, là tự nhiên ai cũng có cái điểm để mình học. Chẳng hạn như cái bình hoa này, nếu mà quý vị nhìn ở phía trước á, là quý vị thấy hoa không à. Nhưng mà Pháp Hòa ngồi sau này, Pháp Hòa thấy gì biết không? Thấy toàn gai với lá với thân thôi. Cho nên một cái bình hoa, quý vị tưởng là nó đẹp sao? Nó cũng có cái mặt trái của nó. Cho nên trên đời này á, không có cái gì mà không có cái mặt thứ hai của nó. Mình hiểu được như vậy rồi á, thì mình cũng có trách phiền sao cái người đó dở quá. Mà cái dở mình không thấy cái dở của mình là tại sao mình không thấy cái hay của người ta mình học. Cái dở của mình là mình chỉ thấy cái dở của người khác mình dở hơn. Mình dở hơn là mình chỉ thấy cái dở của người thôi. Quý vị hiểu ý mà nói ha. Thành thử ra cái điều kiện để cho quân bình cuộc sống mình là đừng để mình bất thường, mà mình phải thấy rằng lúc nào mình cũng có bậc chân nhân để mình học. Nhưng mà thường thường nghe chân nhân bất lộ tướng. Người ta là cái người mà chân nhân thiệt á, ta không có bao giờ người ta khoe. Giống như những cái người mà họ coi bói giỏi á, không bao giờ mà gặp mình á, đó ta xè tay tôi coi coi. Không có à. Họ là người coi bói giỏi là mình phải cầu cạnh họ, năn nỉ họ mới coi. Còn mình mà mới biết chúng ít là bắt đầu sao phải không? Là bắt đầu mình nổ. Mình muốn chứng tỏ là mình biết coi bói, coi tướng đồ này kia kia nọ. Còn người thật ta không có lộ tướng. Cho nên nhiều khi Bồ Tát xuất hiện xung quanh mình không biết à. Bồ Tát ta xuất hiện ta nói hành nói tỏi, mà để coi con mình có biết phi hành phi tỏi không. Người ta đưa hành tỏi cho mình biết phi hành phi tỏi không? Biết phi hành phi tỏi, hành tỏi không bị cháy. Quý vị nào muốn phi ba rô nấu ăn đó, phải biết cái nghệ thuật của nó. Khi mình định phi 2 lít dầu thì để vô 1 lít hoặc 1 lít rưỡi thôi, chừa một chén dầu nguội ở ngoài. Thì dầu vừa nóng để ba rô vô, hay là để kiệu ở việc theo chùa mình ăn kiệu ăn ba rô, để vô đó phi thì nó vừa sôi lên, nó sắp sửa chín thì lập tức cầm cái chén dầu nguội cho nó vô liền, thì nó hạ cái nhiệt của dầu đó, nó giữ cái ba rô vàng đẹp không bị cháy. Còn mình mà đợi cho nó vàng mà theo ý mình nó vớt lên một cái là nó cháy khét hết trơn. Quý vị thấy không, chỉ có một chút thắng dầu thôi mà mình không có một cái nghệ thuật á, là tự nhiên á. Bởi vì nó, cái dầu nó nóng khủng khiếp lắm, mà khi mình vớt cái ba rô hay là cái củ kiệu lên mà theo ý của mình trong chảo á, là thế nào đem ra rồi lạng lạc nó cháy gì nó cái cháy của cái nóng của dầu làm cho cháy. Cho nên lúc nào thắng dầu là phải có một chén dầu nguội bên ngoài, vừa thắng vừa chín một cái là cho chén dầu nguội nó vô, nó hạ cái nhiệt dầu xuống liền, ba rô vàng mà đẹp lắm. Cái nghệ thuật tất cả là một nghệ thuật. Không, quý vị thấy quý vị thầy á, cái tấm y mà xếp tới xếp lui hồi nó vô có miếng nhảy nhỏ à, mà sao quý thầy hay quá, quý thầy cầm để da cái quơ 2 giây cái quý thầy đắp xong cái y à. Phải có nghệ thuật, thầy chùa mà biết đắp y làm gì giờ. Cho nên tất cả ai cũng có một cái giỏi, một cái điều kiện tốt. Trên điều thứ hai là gì? Gần người chân nhân để học. Ở trong này đó, mỗi người giỏi cách. Chứ người nào mình gần mình cũng học hết á. Còn người mình gần người nào mình thấy cái người đó sẽ dở quá là mình dở hơn rồi đó. Mình dở hơn là mình dở là tại sao không thấy cái hay của người ta mà chỉ thấy cái dở của người ta. Cho nên đó, trong kinh Pháp Cú Phật mới nói là, nếu thấy bậc hiền trí chỉ trích lỗi và khiển trách mình như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí. Cận người trí như vậy chỉ tốt không có xấu. Cái kinh Pháp Cú Phật nói vậy đó. Nếu gặp bậc hiền trí chỉ lỗi khiển trách mình như chỉ chỗ chôn vàng, hãy thân cận người trí. Thân cận người như vậy có lợi không có hại, chỉ có tốt mà không có xấu. Ai dám chỉ cho mình cái chỗ chôn vàng? Ta có, ta giấu chứ. Nhưng mà người ta dám chỉ cho mình cái chỗ chôn vàng có nghĩa là người ta có cái hay mà người ta không giấu. Đó là cái điều kiện thứ hai, gần người tốt. Cái điều kiện thứ ba là gì? Là nghe điều lành. Điều lành khó nghe không? Khó lắm. Tại thường thường điều lành đó, điều mình mà người ta cho lành đó là tại vì mình không có lành. Mình ít khi nào mình chấp nhận những cái lời mà người ta chỉnh đốn. Cho nên nghe được giáo pháp là mình phải vui mừng. Quý vị thấy trong cuộc đời của ta, ta nếm bao nhiêu thứ hương vị của đời rồi. Bây giờ những cái vị trong đời nè, mình ăn đắng chưa? Ăn khổ qua rồi. Ăn chua chưa? Ăn bùi chưa? Ăn ngọt chưa? Ăn chát chưa? Ăn cay chưa? Ăn lạc chưa? Ăn mặn chưa? Đời đủ thứ vị hết. Đắng, chát, chua, cay, ngọt, bùi, mặn, lạc, ăn đủ. Mà mình ăn hoài đến chết vẫn không có biết, vẫn không, vẫn bình thường. Mỗi bữa ăn của mình là phải đủ 4 món. Xào là không được quá mặn, kho là không được quá lạ, canh chua không được quá chua. Chua mà chua ngọt mặn thì mới đúng là canh chua. Ta nói nhiều khi một cái nồi canh mà mình cũng pha tùm lum với trong, phải không? Rồi có nhiều khi á, mình ăn mà nó cái mùi vị nó bình thường, thích phải cho miếng chao vô để nó có cái mùi hồi hôi chút vậy mình cảm thấy ngon. Vậy thì cuộc đời này mình đã nếm đủ hết các vị rồi, bây giờ có một cái vị mình cần nếm là vị vậy là gì? Đó là vị Phật pháp. Cái hương vị giải thoát mình chưa nếm, còn hương vị đời là nếm mỗi ngày. Còn hương vị giải thoát mà mình chưa nếm, mà đôi khi người ta mời mình nếm, mình nói là sao biết không? Thôi đừng có kêu tôi nghe pháp, mấy ông thầy nói tôi nghe buồn ngủ lắm. Mà không có qua được cái vị đó là không có an lạc được không? Vì cái vị đó là vị giải thoát. Mà mình để ý coi, hiếm người có thể nghe được. Cho nên phải nói rằng Phật pháp thâm sâu, vô duyên không nghe được. Vô duyên đây là sao? Không có cơ duyên, không có căn lành, không có căn duyên nghe không được. Cho nên nó như vậy. Pháp hỷ đem lại an lạc, với tâm tư thuần tịnh người trí thường hoan hỷ với pháp bậc thánh thuyết. Có nhiều khi mình nghe xong một cái băng dĩa, trời, tâm tư mình cởi mở ra, lòng mình nhẹ nhàng ra. Hôm qua giờ mình nặng trĩu, tự nhiên nhờ cơ duyên ở đâu mình được nghe bài pháp đó, cởi mở. Cho nên nghe được điều lành là cái phước. Cho quý vị thấy không? Thường thường đó, người đời á, mình hàng ngày á, mình đếm độc tố. Độc tố là gì? Tham, sân, si, mạng, nghi, đủ kiểu hết. Nhưng mà có thể một ngày đó mình chưa hề nghe một câu sinh tố. Vì có độc tố là nó có sinh tố, mà sinh tố là luôn luôn bổ dưỡng. Cho nên mình thích uống sinh tố lắm, phải không? Sinh tố bơ, sinh tố đu đủ, sinh tố mặn cầu, đủ kiểu sinh tố hết. Vậy mà có một thứ sinh tố không uống, sinh tố giải thoát tâm hồn. Mà có một cái thứ độc tố mà người ta biểu đừng uống mà cứ uống, mà chẳng những uống một lần mà uống hai ba kiểu nữa. Tham pha với sân, sân pha với si, ba thứ nhồi ngon. Giống như là nước mía mà không có miếng tắc, không có miếng chanh, không miếng cam thì nước mía thiếu mùi. Đó. Mà tham không đủ thế nào, mà tham mà không được thì đi tới cái sân dẫn buồn. Rồi không được cái đó bắt đầu mê si. Thường thường mê là phải si, không si đâu mê. Si là mờ, mê cũng mờ, mà phải nó si dữ lắm nó mới mờ. Cho nên thường thường người nào mà thương một người nào mà thương chết một người đó mà không thể nào quên được, ta kêu si. Anh đó trồng cây si, là chị đó trồng cây si. Nhưng mà có những cái mình si mình không biết. Sao có một cái mình giận hoài không buông vậy cả? Là mình si. Người đó nói mình có một câu à, mà nó qua mất tiêu rồi, mà mình vẫn si. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Hôm nào mình ăn thức ăn xong á, lỡ mà nó dính một chút vô cái kẽ răng mình thôi, chịu được không? Khó chịu lắm. Phải tìm cái dây hay là cái floss hay là một cái tâm mình đem cái đó ra, mình mới dễ chịu. Thì bây giờ mình cứ tưởng tượng một chút dính kẽ răng mà chịu không nổi, thì có những thứ nó ở trong lòng mình hết năm này qua tháng nọ, sao mình sống được hay vậy? Cho nên mình nghe điều lành để làm gì? Nghe điều lành để biết cái nào buông, cái nào giữ. Mà không nghe thì không biết. Cho nên tại sao mỗi lần con mình làm sai mình phải kêu nó lại, mình đưa nó một tràng. Ở trong chùa cũng vậy á, một người đệ tử mà làm sai là thầy phải gọi lại thầy chỉ. Mà bữa nào mà thầy nói ít á, cái mình ra mình nói rồi, tôi mới được thầy gọi lên thầy tụng cho bài kinh. Mà ở trong chùa là hay có những cái câu bí mật lắm, hỏi bữa nay tụng kinh gì. Nó không, bữa nay sơ sơ mới khai kinh hồi hướng. Cái là lá ít. Còn bữa nào mà thầy la mà từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn, cái trời bữa nay tụng nguyên bản luôn. Bởi vì thường thường trong một cái thời kinh mình tụng á, là có chí tâm đảnh lễ, có khai kinh, có chú đại bi, rồi vô kinh, rồi bát nhã, rồi chú vãng sanh, rồi niệm Phật, rồi phán hồi hướng không. Bữa nào mà ông thầy cũng đầy đủ nguyên bộ là nói rồi, bữa nay tôi được tụng nguyên bộ luôn. Là quý vị học mấy câu đó, bữa nào mà nghe quý thầy đấy, lên đi thầy ông tụng cho nghe đó là biết rồi đó. Cho nên quý vị biết không, nghe điều lành nó hay lắm. Mình mà không nghe điều lành á, nó không có ghi trong tâm. Cho nên mình thường thường mình hay dùng cái chữ khắc cốt ghi tâm. Khắc cốt là sao? Là ghi vô xương, khắc vô trong xương, ghi vô trong tâm. Cái là khắc cốt ghi tâm. Lời nào hay phải khắc cốt ghi tâm. Để mà kể quý vị nghe câu chuyện này. Có cái anh đó, ảnh bạn ảnh đó đối xử xấu với ảnh, thì ảnh buồn quá đi, ảnh biết nói với ai, thì mới lấy cái cây á, ảnh viết trên cát á. Ảnh nói là hôm nay người bạn thân của tôi làm tôi buồn. Thì đâu 2-3 ngày sau, người bạn đó lại làm ảnh vui. Thì kỳ này ảnh ghi vô, mà ảnh không ghi lên cát, ảnh ghi lên đá. Ảnh nói hôm nay người bạn thân của tôi làm tôi vui. Thì người ta mới hỏi ảnh, ủa sao kỳ vậy? Ngày hôm qua cũng cái người đó làm anh buồn mà anh lại ghi lên cát, còn hôm nay cái người này làm anh vui là anh lại ghi trên đá. Anh mới trả lời, dạ thưa, vì cát á, mà nước nó đi ngang á, thì cát nó sẽ xóa. Vì vậy tôi muốn cái điều không hay, không vui, tôi ghi ra để nó giải buồn. nhưng tôi không muốn lưu lại. Ngày mai này nước nó tràn lên mặt cát thì cát nó xóa đi, vì trong tâm hồn tôi cũng không muốn lưu giữ những điều xấu của một người bạn. Còn cái điều lành, điều tốt của bạn tôi cần nên ghi lên đá, để mỗi lần tôi buồn tôi có cái khắc ghi đó nó sâu đậm mà tôi học tôi nhớ. Thường thường quý vị để ý coi, cái gì mà người ta làm tốt cho mình á, mình mau quên. Mà người ta làm mà lỡ mình bích lòng chút là mình nhớ dai, vì mình đi ngược không à. Người ta làm tốt thì mình lại ghi trên cát, mà người ta làm xấu thì mình lại ghi trên đá. Cho nên có nhiều người 30 năm rồi mà vẫn không quên được một câu nói, có phải không? Vì vậy cho nên tại sao phải nghe điều lành, để nó lọc cái đó đi. Phật dạy nè, tu như người đãi vàng, múc một thao cát lên, trong đó nó có một chút xíu vàng thôi, vậy mà để hết thời gian ra đãi. Đãi đến khi nào cát, sỏi, cặn bã nó sạch hết, lòi con miếng vàng, lụm miếng vàng đó, vậy nó mới quý. Cho nên mỗi ngày á, mấy chục năm nay mình chứa cái nhiều cái điều dở rồi, bây giờ mình học Phật mình lọc, mỗi ngày mình tụng kinh niệm Phật ngồi thiền là mình lọc đó, mình sàng đó. Tụng kinh đó nha, tụng nguyên một buổi trời, tụng xong đứng dậy chưa chắc nhớ một câu. Mà mình nghe câu chuyện của ai nói, nghe nguyên một buổi mà đứng dậy nhớ hết. Lạ vậy chứ. Vậy cho nên mình tu hoài là phải vậy đó. Rồi tại sao quý thầy cứ nói trời ơi tôi khổ lắm, mỗi lần đi nghe pháp mấy thầy cứ nói chuyện cũ không à. Ủa không nhớ nói nữa chứ. Hỏi nghe chưa, nghe rồi nhớ không? Không nhớ, mà không nhớ là coi như mới. Nói nữa. Nói đến khi nào mình khắc cốt ghi tâm thì thầy hết nói. Mà tới khi mình khắc cốt ghi tâm thầy ông cũng già, ông nói hết nổi rồi. Cho nên quý vị nghe pháp hòa mười mấy năm nay phải không, quý vị nói tôi nghe thầy cũng nhiều à, đâu có sao, quý vị không nhớ bằng tăng cứ nói. Mà đến khi nào bằng tăng nói hết nổi thì quý vị sao cũng hết nhớ luôn. Cho nên quý vị thấy Phật dạy mình đó, chư tổ chỉ cho mình là không có dở đâu, không có không, các ngài dạy mình là từ kinh nghiệm của quý ngài đó. Mình phải học cái kinh nghiệm đó. Tại sao ngày nào cũng bắt tụng kinh niệm Phật chi vậy? Để nó lọc. Nó lọc. Quý vị nào ở đây mà có làm, mà có làm sữa đậu nành chưa? Có ai mà xây đậu nành làm nấu sữa uống không? Xây đậu nành đó, ở Việt Nam không có máy nha, phải để may mấy cái bao. Xây xong rồi bỏ, nó đổ cái nước đậu nành vô bao, rồi bắt đầu để vô cái thau vắt, vắt cho cái sữa đậu nành nó ra, cái xác đậu nành nó còn. Xong rồi muốn kỹ nữa, qua thao thứ hai, qua thao thứ ba, rồi xong rồi hòa ba cái đó lại, chưa yên tâm, đổ hết ba cái đó vô một cái bịch sập lần thứ tư nữa, lọc đến khi nào không còn cái lợn cợn, uống sữa đậu nành để mới ngon, làm đậu hũ mới mịn. Mình tu cũng vậy đó, lọc từng chút như vậy. Để lọc bằng cách nào? Mỗi ngày mười niệm Phật 10 phút, tụng kinh nửa tiếng, nó lọc đó. Rồi bây giờ mỗi ngày tụng cái câu đó hoài. Con nguyện học sống đời rộng rãi, con niệm Phật để lòng nhớ mãi, hình bóng người cứu khổ chúng sanh. Vậy đó nha, đọc vậy đó mà đứng dậy là quên đó. Ai làm gì cái mình cái tâm mình nó hẹp lại. Hồi nãy hôm qua mình mới tụng với Phật, nó nói con nguyện được sống đời rộng rãi. Thấy không? À, rộng rãi mà cái kiểu mà móc rang sắp về mà đếm sắp tờ nào nhỏ nhất rút. Rút trước. Rút tờ nhỏ trước. Quý vị thấy ha. Cái này Pháp Hòa nói là cái chuyện mà giống như là mình Pháp Hòa đi phi trường vậy mà. Là phải lấy 1-2 đồng bỏ vô cái ngang ở ngoài cùng trước phải không? Tiền bự cất vô bên. Lấy cái tiền 1 đồng bỏ ra ngoài. Để lỡ mà mình có cần mua một chiếc xe đẩy hay là cần uống một chai nước gì mình xài tiền nhỏ trước. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên nghe cái điều lành. Rồi bây giờ cái thứ tư là khi mình nghe được cái điều lành thì tức khắc cái điều lành này nó trở thành ra một cái khuôn. nó làm cho một con người mình sống một đời sống chân chánh hạnh phúc. Người mà sống chân chánh hạnh phúc thì người này sao? Sẽ nghe điều lành, sẽ gần người tốt, sẽ ở trụ xứ tốt. Mà nhờ người này ở trụ xứ tốt cho nên người này mới được nghe điều lành, được gần người tốt, được sống chân chánh. Cho nên bốn cái này đó là sao? Nó nuôi dưỡng với nhau. Nó nuôi dưỡng. Người sống lành cho nên gần người tốt, nghe điều lành, có trụ xứ tốt. Mày nhớ mình, ví dụ Pháp Hòa nói nè, nếu trụ xứ này không tốt, mình đâu ngồi đây, Pháp Hòa không có mặt đây, quý vị không có đây, mọi người không có đây, thì cái chỗ này không trở thành ra đạo tràng. Có thể tuần trước người ta mượn cái ho này, người ta tổ chức nhạc, người ta tổ chức party, nhưng mà tuần này thì tự nhiên chỗ này thành ra gì? Đạo tràng, trụ xứ tốt. Cho nên ở nhà mình cũng vậy, mình cũng có thể biến cái chỗ đó thành ra cái đạo tràng. Cho nên á, nếu làm được điều thiện nên tiếp tục mà làm, chứa thiện tất an lạc. Bây giờ ở đây á, tất cả chúng ta ai mà muốn sống tốt á, phải quy y giữ giới. Đừng có sợ quy y. Mà ai mà sợ quy y cũng giống như là sợ vô quốc tịch. Mà hễ không có quốc tịch, không ăn được tiền già. Không có quốc tịch, không được đi bầu. Không có quốc tịch, không có passport. Mà mỗi lần đi đâu rất là cực xin giấy re-entry permit. Không? Cho nên chỉ cần chịu khó học cái, thi có cái bằng quốc tịch rồi là passport có, tiền già có, được đi bầu, khỏi phải lo gì hết. Cần xin visa đi nước nào, gửi cái passport đó đi, 2 tuần lễ sau có cái visa đi liền. Muốn qua bên Ấn Độ có visa Ấn Độ, muốn qua bên Thái Lan có visa Thái Lan, thí dụ như vậy. Không? Thành thử ra đừng có sợ quy y. Quy là gì? Quy nghĩa là quay về, y nghĩa là nương tựa. Quy y nghĩa là mình trở về mình nương tựa chứ có gì đâu. Bây giờ mình nương tựa với ai? Nương tựa với Đức Phật là bậc thầy của mình. Nương tựa với Pháp là lời dạy của Phật. Nương tựa với Tăng là đoàn thể những người tu hành nâng đỡ mình trên con đường tu học. Như vậy thì sướng quá, mắc chi sợ quy y. Giống như là mình đi rong bao nhiêu ngày rồi, bây giờ chỉ cần được trở về nhà là quy y chứ có gì đâu. Bây giờ tâm hồn mình bao lâu nay mình lạc lõng, thê lương, bây giờ mình trở về mình quy y là: con xin nhận Phật làm thầy của con, con xin tiếp nhận giáo pháp làm bản đồ chỉ dẫn cho con trên bước đường tu học, con xin nương tựa đoàn thể của những người tu hành để cùng nhau nâng đỡ trên bước đường tu học. Có gì đâu không sợ, là sợ quy y. Cho nên càng quy y càng hạnh phúc là vì mình không có lạc lõng thê lương. Còn người lạc lõng thê lương là mình mới đọc đó, thấy không? Vì đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê, vì không có quy y lấy gì ông lầm. Sống trong sanh tử đã bao lần, nay đến trước đài vô thượng giác, biển trần khổ lâu đời luân lạc, với sinh linh vô số điêu tàn, sống u hoài trong kiếp lầm than, con lạc lõng không nhìn phương hướng, đàn con dạy từ lâu vất vưởng, hôm nay trông thấy đạo huy hoàng. Là quy y đó, xin hướng về núp bóng từ quan là mình quy y đó. Lại Phật tổ soi đường dẫn bước là quy y pháp đó. Chỉ một cách trình bày khác thôi, ngôn từ diễn đạt cho rộng rãi thôi. Coi vậy. Rồi bây giờ muốn có tự do không? Muốn có an lạc không? Giữ giới. Càng giữ giới là càng có tự do. Không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt gây đau khổ người khác, không rượu chè bê tha, hút sách, tròn một nhân cách. Người vậy ai không quý, ai không thương. Cho nên giữ giới là làm con người mình đẹp ra. Cho quý vị thấy không? Người ta lấy người nam thì người ta trang điểm theo người nam, ăn mặc phải có cà vạt, đeo dây chuyền, tóc chạy 73, râu ria phải cạo. Mà nếu mà để râu phải tỉa cho nó đều. Người nam cũng phải làm cho đẹp, người nữ cũng phải làm đẹp. người Phật tử cũng phải làm đẹp, mà làm đẹp của mình là lấy hương giới định tuệ trang nghiêm cái thân. Quý vị thấy quý thầy không? Mặc dù nói là sao, phủi án tóc mây, cạo đầu đi tu, nhưng mà cạo phải cho đều chứ không lẽ là chỉ hai ba cái, chừa hai ba chỗ ai coi. Cạo cho đều, thấy không? Ăn mặc đơn giản, chỉ có bộ y, nhưng mà mặc cho tươm tất trang nghiêm. Đơn giản lắm nhưng nhìn rất trang nghiêm. Người Phật tử ta cũng vậy, trang điểm thân tướng mình bằng giới đức trang nghiêm. Người đời mình sống theo đời, mình trang điểm theo đời, nhưng bên cạnh người đó, người bên cạnh đó, người Phật tử hạnh phúc hơn, may mắn hơn, biết trang điểm thân tâm bằng giới định. Cho quý vị giữ giới không có mất tự do, giữ giới không hạnh, không có hạnh, không phải là không hạnh phúc, càng giữ giới càng hạnh. Người giữ giới thứ ba, gia đình không đổ vỡ, gia đình hạnh phúc. Người giữ giới thứ tư, không sợ ai chê trách mình, là người nghĩa là không có, người không có hạnh đạo đức là vì lúc nào cũng nói những lời gây đau khổ cho người. Người được giữ giới thứ năm, không rượu chè, hút sách, cờ bạc, hoang phí, giữ được tài sản cho gia đình, bảo vệ được hạnh phúc gia đình, để lại tài sản cho con cái, bên cạnh đó có tu tập nữa thì để lại cái tài sản đạo đức. Cái người Phật tử lời lắm, giàu có lắm, không có nghèo đâu. Để lại cái vật chất cho con là một chuyện, để lại đạo đức cho con nữa. Cho quý vị khuyến khích con đi chùa là một điều tốt. Hướng dẫn các con, nếu nó chưa biết lại Phật, dạy cho các con lại Phật. Mỗi ngày lại Phật 3 lần, 3 lại đi ngủ. Các con phải nhớ mỗi ngày phải lại Phật 3 lại đi ngủ. Có 3 lại thôi, đâu có nhiều đâu. 3 lại nó còn mau hơn là mình turn on cái computer, mình chờ cho nó process cái computer chơi game nữa. Mở computer on là phải chờ cho nó loading đồ lâu hơn là mình lại 3 lại nữa đó. Mà tụi con chờ được, mà sao con không làm được 3 cái lại Phật? Mình phải có, mình ví dụ cho con cái để hướng dẫn nó, tập cho nó từ nhỏ biết lại Phật, biết đi chùa dù là lâu lâu một lần nha. Thì hôm nay trong cái khuôn khổ của buổi lễ mình gặp nhau, không có quà cáp gì để tặng, mà chúng ta chỉ tặng cho nhau những lời dạy của Phật. Đây là lời Phật dạy trong kinh. Phật nói rằng người nào mà sống quán chiếu là cái điều kiện của mình, thấy chúng ta có chỗ ở tốt, có người tốt để chơi, có điều lành để nghe, và có một cuộc đời chân chánh, thì đó là bốn cái bánh xe vận chuyển, vận hành, làm cho cuộc sống mình quân bình và hạnh phúc. Thời Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với quý vị. Mong rằng tất cả chúng ta ai cũng có một chiếc xe, nhưng luôn luôn lúc nào cũng biết làm cho bốn cái bánh xe mình quân bình, để mình đi trọn vẹn trên cái lộ trình con đường này từ đời cho tới đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính chúc quý vị là có một mùa Phật đản thanh tịnh, an lạc và trang nghiêm.
Con gặp được thầy, người đã cho con bao lời chỉ dạy và dáng con nghe thật nhiều điều hay về cách sống ở trên đời và chánh pháp tâm tu niệm. À, cần để an lạc là hành trang về cõi Phật. Thầy sống đời giản dị với hai màu vàng nâu, không đơm chút âu sầu, chẳng cầu riêng danh lời, ơn thầy cao vời vời, biết đây gì đáp đền. Tâm ý con vững bền, ngày sau cùng tao ngộ. Duyên thay cho con gặp được thầy, người đã cho con bao lời chỉ dạy và dáng con nghe thật nhiều điều hay về cách sống ở trên đời và chánh pháp tâm tu niệm. A Di Đà Phật, sớm tôi thành tâm sống trong cánh đời an lạc là hành trang về cõi Phật. Thầy sống đời giản dị với hai màu vàng nâu, không đơm chút âu sầu, chẳng cầu riêng danh lời, ơn thầy đáp lên. Tâm ý con vững bền, ngày sau cùng tao ngộ. Tâm ý con vững bền, ngày sau cùng tao ngộ. Tâm ý con vững bền, ngày sau cùng tao ngộ. Con vững bền, ngày sau cùng tao ngồi.